Tổ nói. Chư Tổ đều nói là mình có Phật tính rồi, thành ra mình giác ngộ được. Phật nói là mình thành Phật được. À, nhưng mà mình cứ nghĩ là không, mình phải làm một cái gì. Thành ra vì vậy nên Tổ Lâm Tế cũng nói, Tổ Lâm Tế là bởi vì các ông không tin thôi, thành ra mới đau khổ, thành ra mới phải chịu tu mệt nhọc như vậy. Đó. Không, để tôi nói cho cô nghe hết đây này. Để tôi nói cho cô nghe hết này. Tới. Không tới được. Làm sao để hết ích kỷ nếu không gặp Phật, nếu Phật không độ, cách gì hết ích kỷ được? Cách gì hết ích kỷ được? Cô tự tin là một mình cô có thể làm cho cô hết ích kỷ được, chuyện đó là không thể có được. Nếu mà không có Phật độ, không có Phật dạy, không ở gần Phật, không cách gì hết ích kỷ được hết. Thành ra mình nói như vậy, mình nghĩ là hay nhưng mà thực ra mình sai. Mình phải gặp Phật, mình phải vãng sinh, mình gặp Phật. Đó là cái cơ hội duy nhất. Phật để làm cái gì? Tại sao Phật lại không cứu mình? Tại sao Phật không giúp mình? Phật để làm cái gì mới được chứ? Tại sao Phật lại bắt mình phải khổ sở lắm rồi Phật mới xuất hiện? Phật không có cái chuyện đó. Nhưng mà bởi vì mình muốn như vậy, cũng như cái người cùng tử ấy, không dám nhận, thành ra cứ muốn rằng là phải chịu khổ sở. Thành ra ông bố bắt buộc phải chiều. Thành ra tôi đã nói cái lúc đầu tôi bảo là cái khi mà mình không có lòng tin á, thì chư Phật bắt buộc phải độ mình theo cái lối đó. Thành ra lúc đó Đức Phật sẽ, Thích Ca sẽ ra đời, sẽ nói với mình cái luật nhân quả theo cái vô minh của mình. Tức là mình phải tu như thế, mình phải chịu đựng như vậy. Nhưng mà một khi ở đây á, cái tịnh độ á, nó là một cái mà mở ra cho mình một cái một cái trường hợp nó đặc biệt. Thành ra quý vị mà theo tịnh độ phải nhận rõ như vậy. Đây cũng là một trường hợp cố đặt ra câu hỏi rất hay, để cho quý vị thấy là quý vị theo tịnh độ mà quý vị không có thấy rõ, quý vị sẽ gặp rất nhiều cái nghi ngờ của những người Phật tử, chứ không phải những người bên ngoài. Những người Phật tử đó sẽ đặt ra những vấn đề và làm cho mình bị nao núng, và mình bị nao núng ngay. Nhưng mà mình phải nhớ là cái tịnh độ nó khác với lại cái nhân quả của thế gian. Cái nhân quả của tịnh độ là cái nhân quả đúng nghĩa nhất, nó trực tiếp nhất, chính mình là Phật rồi. Và nếu bây giờ mình chấp nhận đó thì mình sẽ được. Và mình sẽ, Đức Phật là để làm gì vậy? Đức Phật để giúp mình cái chuyện đó. Còn đây mình nghĩ là mình vẫn nghĩ theo cái tôi của mình. Mình bảo tôi có làm gì không? Chứ mình không nghĩ theo Phật tính. Mình nghĩ tôi là Phật. Và mình lại nghĩ tôi là cái người như vậy. Tôi có con, có chồng, có vợ, con như vậy vậy. Tôi đã từng làm như vậy vậy. Mình nghĩ theo cái chấp tôi đó. Và mình thấy mình có liên hệ gì với đạo Phật hết. Thành ra mình nghĩ là tôi phải làm cái gì thì tôi mới được cái gì đó. Cái đó là nó dựa trên bản ngã mà nó đi. Nó không dựa trên Phật tính. Còn đây là khi mà Đức Phật thấy tất cả chúng sinh đều có Phật tính và tất cả chúng sinh đều có thể được cứu độ hết á. Rồi cô lại quên điều này nữa. Cô cứ nghĩ là sinh về đó để hưởng thụ. Thành ra cô mới nói tại sao một người ích kỷ lại được về đó. Thấy chưa? Tại sao lại được về đó? Tại sao lại không được về chứ? Tại sao không đúng luật? Tại vì cô nghĩ là cái chỗ đó là cái chỗ được hưởng. Thành ra phải những người không ích kỷ mới được về. Cô nghĩ như thế. Đó. Đâu phải. Thấy chưa? Thành ra mình học tịnh độ nó không phải giản dị. Về đó mới hết ích kỷ được. Không về đó không cách gì hết ích kỷ được hết. Cái tự mình giải thoát cho mình á, là cái của bên tiểu thừa. Tự mình giải thoát như là khi nãy cô nói là về Niết Bàn, tịnh độ nó không phải là Niết Bàn. Niết Bàn nó là tịch diệt. Niết Bàn không có phải là tịnh độ. Đó, thành ra cô phải hiểu như vậy nữa. Nhưng mà nó chưa có đến cái trường hợp đó, khổ á. Nhiều khi nói nó chưa đến cái đoạn đó mà cứ hỏi trước, thành ra nó lộn xộn hết á. Bữa trước, tuần trước bác Kim cũng vậy, cứ hỏi trước. Cứ hỏi trước chứ không nghe, nó đi tuần tự đến. Thấy không? Mình hỏi trước, thành ra nó không có diễn tả được trong cái lúc mình phải đi từng bước một. Cái bước hiện giờ của mình á, là mình phải hiểu tịnh độ nó là cái gì cái hả? Nếu mình không hiểu rõ thì tự nhiên mình cứ suy luận theo cái lý thường. Mà lý thường một lát thì mình đâm mình nghi ngờ. Tịnh độ nó không phải là như vậy. Nhưng mà chưa có nói đến tịnh độ. Đây mình chỉ mới nói, tuần trước chỉ mới nói là mình chắc chắn mình phải xây dựng cái lòng tin tịnh độ. Bởi vì mình chắc chắn là mình được sinh. Bởi vì Đức Phật phải độ sinh. Mà nếu bây giờ mình không có ích kỷ, không có tham si, mình cần gì Đức Phật độ? Quý vị nghĩ coi. Thành ra bởi vì mình có tham sân si nên mình mới cần phải được Đức Phật độ. Đức Phật tạo dựng tịnh độ ra để chi vậy? Để độ chúng sinh. Thành ra mình phải hiểu cái ý nghĩa đó. Tịnh độ không phải là niết bàn. Thành ra cái này á, là niết bàn nó là thuộc về tiểu thừa, pháp tiểu thừa. Tịnh độ nó thuộc về pháp đại thừa. Niết bàn nó là có nghĩa là mình không còn luân hồi nữa. Thành ra nếu những vị nào mà đòi đi niết bàn á, thì không có đòi sinh nữa. Không có chuyện sinh ra cõi nào hết á. Bởi vì sinh ra là luân hồi. Quý vị hiểu vậy, cái nghĩa luân hồi có nghĩa là mình bị sinh ra. Mà sinh thì phải có tử. Đã. Mà khi mà Đức Phật nói cái pháp niết bàn, đó là Đức Phật nói ở giai đoạn tiểu thừa. Thành ra sẵn đây quý vị Phật tử phải nhớ rõ như vậy, không thôi thì mình sẽ bị nghi ngờ. Khi mà Đức Phật nói cái pháp tiểu thừa, Đức Phật không nói cõi tịnh độ. Đức Phật không nói cõi Phật, mà Đức Phật chỉ nói ba cõi là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Và Đức Phật nói ba cõi đó là nhà lửa, trong kinh Pháp Hoa kêu là nhà lửa. Ba cõi đó đều luân hồi đau khổ hết. Và Đức Phật nói là muốn thoát đau khổ phải nhập Niết Bàn. Phải nhập Niết Bàn mới thoát đau khổ được. Thành ra vào Niết Bàn. Mà muốn vào Niết Bàn, làm cách nào vào Niết Bàn? Làm cách nào để nhập Niết Bàn được? Thì bây giờ tôi chưa có nói là đi như thế nào, nhưng mà tôi nói cái nguyên tắc nhập Niết Bàn, diệt hết tham sân si. Diệt hết tất cả tham sân si. Và bây giờ mình mới hỏi là tham sân si như thế nào? Bây giờ quý vị thấy một vị họ mang tất cả của cải đó, họ bố thí hết. Mình bảo vị đó hết tham chưa? Mình sẽ nói vị đó hết tham. Bao nhiêu của cải cho hết? Chưa có hết tham. Chưa có hết tham. Vị đó bảo bây giờ thân tôi đâu cho luôn. Hết tham chưa? Chưa có hết tham. Còn luân hồi là còn tham. Còn sinh ra là còn tham. Hết tham có nghĩa là không sinh nữa. Hết sân có nghĩa không sinh nữa. Hết si có nghĩa không sinh nữa. Thành ra vì vậy á, khi mà mình làm một công việc phước thiện á, theo cái luật luân hồi, luật nhân quả mà Đức Phật thuyết ở trong tiểu thừa á, thì mình sẽ sinh vào cõi trời. Nếu mình bố thí như vậy, mình sẽ sinh vào các cõi trời rất cao. Nhưng mà đối với vị A-la-hán á, bây giờ có ở cõi trời nào đi nữa cũng luân hồi. Tôi không có thích cõi trời nào hết. Không có tham một cõi trời nào nữa hết. Không có tham, có thể nói là vua chúa quyền hành, nghĩa là thống trị ở thế gian này cũng không tham. Mà cho đến thống trị ở trên cõi trời á, làm thượng đế đi nữa cũng không chịu. Xả hết. Mình có xả được như vậy không? Mới có thể nhập Niết Bàn được. Mà nhập Niết Bàn là không có tái sinh nữa. Thành ra quả Niết Bàn kêu là tịch diệt vô sinh. Mà cái đầu tiên để mà nhập Niết Bàn á, cái điều kiện đầu tiên là gì thưa quý vị? Xuất gia. Xuất gia cả. Phải bỏ tất cả mới vào Niết Bàn được. Cái gì đụng đến đời sống là phải bỏ hết. Thành ra cái con đường đó kêu là con đường thanh văn, con đường tiểu thừa. Bởi vì cái con đường đó nó lợi ích cho chính mình thôi. Tại sao mà trong đại thừa không có chịu nhập Niết Bàn, các vị Bồ Tát không chịu nhập Niết Bàn? Bởi vì các vị Bồ Tát không muốn tịch diệt. Thế gian này nó không có ai để giúp đỡ nữa hết. Không có thiện tri thức nữa. Nếu các vị thắng nhập Niết Bàn hết, lấy ai để giúp đỡ chúng sinh? Mà tại sao chư Phật phải lập ra tịnh độ để cho chúng sinh? Chư Phật không nhập Niết Bàn. Mình nghe trong Kinh Pháp Hoa nói là Đức Phật không hề có nhập Niết Bàn. Đức Phật chỉ giả bộ nhập Niết Bàn thôi. Chứ cái tâm từ bi của Đức Phật á, nó không thể nào mà có chuyện nhập Niết Bàn được hết á. Thành ra đó là những cái ý nghĩa trong Phật Pháp cho mình hiểu. Thành ra vì thế nên mình phải hiểu rõ vấn đề như vậy. Và đừng có bị lầm lẫn. Thì khi mà nguyện sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc á, thì có thể nói là tuần sau thì mình sẽ từ từ mình đi theo cái con đường tịnh độ này. Tuần sau thì tôi có dịp thì tôi sẽ trình bày là mình sinh về đó để làm cái gì, mục tiêu để làm gì. Nhưng mà bây giờ mình có tín, có hạnh, mình có nguyện, đó là những cái việc làm thực tế của một người đi theo tịnh độ. Tín có hạnh có nguyện rồi. Còn nói bây giờ nói lược trước á, thì mình sinh về cõi Cực Lạc á, để mà mình tu. Để mình tu. Không phải để mình hưởng. Thành ra khi cái gì? Ngài Chí Tịnh á, Hòa Thượng Chí Tịnh á, Hòa Thượng Chí Tịnh mới bảo là tôi xin giới thiệu cho quý vị. Không? Hòa Thượng Chí Tịnh mà viết, Ngài nói như vậy. Tôi xin giới thiệu cho quý vị một cái ngôi trường học rất đặc biệt. cái ngôi trường học đó sẽ huấn luyện cho quý vị để mà quý vị có thể thành tựu được những cái gì mà quý vị mong muốn về thiện đó, đó là tịnh độ. Chư Tổ không bao giờ nói tịnh độ là một cái chỗ hưởng thụ, dù cái chỗ đó nó rất là an lạc, kêu là cực lạc, dù chỗ đó nó rất là sung sướng, nhưng mà không có một vị nào sinh về tịnh độ mà nói là để tôi hưởng thụ hết á. Nhưng mà về đó mình sẽ bỏ được tham sân si, và mình lại cũng bỏ luôn được cái nhập niết bàn. Tại sao vậy? Thì mình sẽ học, mình sẽ nghe từ từ tới. Nói trước thì là bởi vì mình có Đức Phật hướng dẫn, có chư Bồ Tát, tức là các thiện chư thiện hữu tri thức á, giúp đỡ cho mình thấy rõ. Bây giờ ở cõi này mà nói mình rất khó hiểu. Đã vừa khó hiểu nhé, mà ra khỏi á, hồi xưa thầy Huệ thấy rõ ràng rồi đó. Thế nó bảo ở trên chánh điện là thời chánh pháp, mà xuống đến dưới á là đã thời tượng pháp rồi, mà ra khỏi chùa là thời mạt pháp rồi. Đi ra khỏi chùa là bao nhiêu cái giảng nó bay hết rồi. Thành ra ở trong cái cõi này làm sao mình bỏ tham sân si được? Mà mình về đến nhà mình đụng với người nào nó cũng huân tập cái tham sân si của mình tăng trưởng lại hết. Về gặp đứa con đó, đâu có phải nó dịu dàng thoải mái đâu. Nó đi lầm lầm lũi vô thì nó hỏi có gì ăn không? Đó. Rồi nó làm mình cũng phát phiền. Rồi con cái, vợ chồng, anh em này nó cũng luôn luôn tạo phiền nhiễu cho mình, làm cho mình thêm những cái phiền khổ đó. Làm sao mà ở cõi này mà mình đòi tu một cái gì mà nó thoát được như vậy. Thành ra vì vậy nên mình cần có cực lạc là như thế. Tại sao quả chư Phật từ bi lắm mà sao chư Phật không giúp cho mình như thế được? Mà bây giờ chư Phật bảo có đây này, tôi giúp đây này, mình lại bảo tôi không tin như vậy. Thì chư Phật mới thấy là thật là khó đối với chúng sinh, khó đối xử vô cùng. Thành ra vì vậy nên cái lòng tin về tịnh độ của mình á, tôi biết trước bởi vì tôi gặp gỡ rất nhiều Phật tử. Và họ có rất nhiều ý kiến nên tôi hiểu trước là những cái vị mà đi tu tịnh độ á, nếu mà mình không tiếp xúc nhiều thôi, mình tiếp xúc nhiều mình sẽ gặp rất nhiều cái ý kiến mà đôi khi mình hoang mang lắm. Đó là cái lý do á, mà khiến cho dù rằng mình có tin rồi á, mình cũng phải nghe Phật Pháp để mình hiểu. Còn không thôi á, mình tin đây là mình chỉ muốn phản sinh về thôi mình tin. Nhưng mà mình chưa hiểu rõ, đến khi mà người ta đặt vấn đề ra là rồi mình không hiểu rõ là mình sẽ đâm nghi ngờ ngay. Và mình không biết phải đối xử làm sao nữa. Thành ra vì vậy nên phải có nghe nữa là như vậy. À, vì vậy nên dạ, tịnh độ nó rất giản dị nhưng mà bắt buộc phải có giảng thêm nữa. Phải có trình bày thêm nữa. Bởi vì nó còn nhiều cái nghi ngờ nó ẩn ở trong người mình đó. Đó là những cái lý do mà khiến cho mình học tịnh độ là phải học pháp về tịnh độ nữa. Rồi cho đến cái cuối cùng hết á, có nhiều người người ta nói là tôi không tin có tịnh độ. À, đó là những cái mà nó càng ngày nó càng thâm sâu hơn nữa. Mà mình muốn lòng tin của mình vẫn vững vàng. Chứ bây giờ người ta nói là phải chứ bây giờ đâu cũng chỉ là tịnh độ. Bây giờ đấy mình cứ gặp nói nghe mấy ông cộng sản đi. Thế không phải niệm Phật đâu. Hồi xưa bắt mấy thầy Tây Tạng, bên Tây Tạng bỏ xuống dưới hố á, cho nhịn đói và bảo bây giờ niệm Phật đi có cơm không? Chơi vậy á. Chơi trò vậy, chơi hành cái thân xác của người ta rồi bảo rồi bây giờ ông niệm Phật đi. Còn bên Việt Nam mình nói có anh bộ đội nói với tôi mà chứ anh phải nói với tôi, nhưng anh nói với một người Phật tử nói là anh nói anh vô anh nhìn bảo hình gì là hình Phật anh bảo chứ thờ Phật có cơm ăn không, bây giờ trưng hình Bác Hồ lên đi có cơm ăn hết á. Đó thì người ta là có rất nhiều cái. Nhưng mà những người đó mình không nói, những người đó mình biết là họ là vô thần này nọ. Nhưng mà có nhiều người Phật tử, nhưng mà không phải người ta có ý muốn phá thì mình, nhưng mà người ta cũng chưa hiểu như mình. Và người ta cũng chưa có rõ ràng, người ta muốn rõ ràng, người ta mới đặt câu hỏi. Nhưng mà có tình đó nó có thật không? Rồi nhiều khi mình đâm mình hoang mang luôn. Nhưng mà tôi cũng biết nữa. Nhưng mà thầy nói thôi thì tôi cứ tu vậy thôi. Rồi người ta cũng có thể người ta bảo không phải người ta đả kích gì thầy hay gì hết. Nhưng người ta muốn hiểu rõ, thì người ta thấy mình không rõ. Và mình cũng rõ như vậy á, thì người ta có thể bảo thôi vậy thì anh tu vậy cũng mơ hồ quá, mình cũng bị đâm nghi ngờ. Rồi quý vị lại nghe là trong chuyện ở trong đạo cũng có nhiều chuyện lắm, như là mấy vị mà thiền sư á, họ cũng chế giễu tịnh độ. Thành ra có câu chuyện ông thiền sư mà ông cứ đến trước cái am mà của cái ông tu tịnh độ á, ông tu tịnh độ thì cứ Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật á. Thì ông cứ đến trước ông đó tên Nguyễn Văn A chẳng hạn, thì ông đến trước cửa ông ngồi. Trước cửa cái am tu á, Và ông cứ kêu Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn A. Ông kêu thì cái ông tu tịnh độ lát bực quá mà chứ tại sao mà thầy cứ ngồi trước cửa thì kêu tên tôi hoài vậy. Ông thiền sư ông bảo chứ tôi kêu ông mới chưa đầy một ngày ông đã nổi cáu nổi sân lên rồi. Bây giờ mà ông cứ ngồi quanh năm suốt tháng gọi tên Đức Phật hoài thì Đức Phật không phiền sao? À, thì mình biết là nó có rất nhiều chuyện nghĩa là họ có thể như vậy. Nhưng mà cái người mà mình tu tịnh độ một cách nghiêm trang á thì mình phải hiểu rõ vấn đề. Thì biết tất cả mọi cái để mình giải quyết những cái nghi ngờ đó và cái tâm của mình nó mới vững chắc mình đến tu. Đó là cái mà mình cần học á. Còn cái lòng tin mình có và cái phương pháp thực hành mình chấp nhận rồi, mình cứ tiếp tục, nhưng mà mình phải hiểu thêm nữa. Thành ra quý vị Phật tử mà muốn tin nắm chắc như thế á, là phải học hỏi thêm. Học hỏi thêm thì mình mới biết là Đức Phật thành lập cõi Cực Lạc như thế nào, là tại sao mà mình phải tụng những cái kinh như vậy, như là kinh về A Di Đà mà Đại Bồn á, thì mới nói cái tích hồi xưa Đức Phật nguyện như thế nào, khi còn là Pháp Tạng Tỳ Khưu á, nguyện như thế nào, cái nguyên nhân tại sao mà Đức Phật thành lập cõi Cực Lạc như thế và để làm cái gì, rồi mình mới thấy cái lý do rõ ràng và mình mới biết rằng là à, mình nguyện vãng sinh là đúng. À, tại vì Đức Phật cốt cho vậy, Đức Phật biết rằng là mình không có tự cứu mình được, mình có thể nào mình có thể nào mình chiến thắng được mình được, Đức Phật đưa mình về đó. Mình sẽ tẩy rửa và mình sẽ phát Bồ Đề Tâm. Đó là không những Đức Phật đưa mình mà không phải đưa mình vào Niết Bàn, mà Đức Phật đưa mình đến cõi Phật và thành Phật. Tức là Đức Phật đưa mình vào con đường Đại Thừa. Đại Thừa nó khác với Tiểu Thừa. Chỗ Tiểu Thừa các vị đi theo Tiểu Thừa là muốn nhập Niết Bàn, không có nghĩ chuyện thành Phật, độ chúng sinh. Muốn nhập Niết Bàn thôi. Diệt hết tất cả tham sân si để nhập Niết Bàn. Không còn sinh ra đời để chịu sinh lão bệnh tử khổ nữa. Còn bên Đại Thừa á, là không chịu nhập Niết Bàn, phải độ chúng sinh và nguyện thành Phật. Thành Phật như thế không có nghĩa là nhập Niết Bàn, mà thành Phật như thế là độ chúng sinh bất tận. Chúng sinh vô biên thể nguyện độ. Thành ra vì vậy á, nên mình phải hiểu hai cái ý nghĩa nó khác nhau. Ngày nay mình là Phật tử Đại Thừa á, thì các pháp môn của Đại Thừa sẽ dạy cho mình. Và mình phải hiểu cái ý nghĩa các pháp môn của Đại Thừa, thì rồi mình mới không có lầm lẫn. Khi mà một người thí dụ như là cô ấy cô nói ra thì trong đó nó có cái ý nghĩa của bên Tiểu Thừa là nhập Niết Bàn, về Niết Bàn như vậy, thì cái người Phật tử Đại Thừa mình phải hiểu ngay là ý nghĩa Niết Bàn đó nó là thuộc Tiểu Thừa. Nếu không thôi mình cũng nghĩ là cũng Phật nói rồi, mình cũng không biết làm sao nữa hết. Mình bảo ồ sao kỳ, khi thì Phật nói này, khi Phật nói thế khác. Có nhiều vị Phật tử á, hỏi đặt câu hỏi rất nhiều, tôi hiểu mà đặt câu hỏi rất nhiều như vậy thì tôi thấy một điều rõ ràng là các vị Phật tử đó chưa có hiểu rõ về Đại Thừa và Tiểu Thừa. Và các vị Phật tử đó khi mà mình muốn đi trên cái một cái pháp môn nào mình phải hiểu rõ nó, thì mình sẽ không có bị lay chuyển nữa. Thành ra đó mình nhớ nhá, bây giờ mình là theo tịnh độ là theo Đại Thừa đấy. Mình về cõi đó là mình tu, đó là tu Bồ Tát Đạo á. Là tu Bồ Tát Đạo á, mục tiêu á là cứu cánh là thành Phật. Thành Phật chứ không phải thành A-la-hán. Có vị nào ở đây nghĩ là mình sinh về đó rồi không bao giờ trở lại đây nữa hết đâu? Hay là muốn như thế không? Nhiều vị muốn lắm á. Sợ. Sao? Niết Bàn không có người nữa. Niết Bàn không có người nữa. Dạ không phải. Tịnh độ, tranh đó là tịnh độ, tranh đó là tịnh độ, không phải Niết Bàn. Không phải Niết Bàn đâu. Niết Bàn không, Niết Bàn không có hình tướng, có Niết Bàn nó là một cái trạng thái của cái tâm mình. Niết Bàn không, Đức Phật nói là Niết Bàn không thể diễn tả được. Dạ không, chưa đâu, chưa đâu. Bây giờ nhé, bây giờ mình nghe thí dụ chuyện công chúa Lọ Lem chẳng hạn như vậy. Công chúa Lọ Lem là có một cái đức hạnh, nghe chưa? Mà có thể nói là có cái nhân phước đức rất nhiều, nhưng mà bị cái hoàn cảnh ở trong cái cảnh mà phải, tức là chuyện mà ông bố chết rồi bà mẹ ghẻ nuôi á, rồi bắt làm hầu hạ này nọ, lau nhà lau cửa làm tôi tớ, hay là như là chuyện Bạch Tuyết chẳng hạn. Nhưng mà thực ra cái căn bản của người đó nó có một cái đức hạnh rất lớn, nhưng mà nó bị dìm ở trong đó, dìm ở trong đó. Thì khi mà nếu mà cố cứ ở trong cái hoàn cảnh đó mãi thì lúc nào cũng chỉ là một cái đứa tớ thôi, và lúc nào nhìn cũng là dơ giấy rách dưới hết. Nhưng mà nếu mà đưa về, khi mà đưa ra khỏi cái chỗ đó mà đưa vào hoàng cung rồi á, cho ăn mặc gì vô rồi á, thì đẹp hơn ai hết. Nhưng mà nếu gì mà kia thì cái sắc nó không hiển lộ, nó chỉ thoáng thoáng người nào nhìn tinh mắt thấy. Thì cái Phật tính ở trong mình cũng như vậy, nếu mà cứ dìm mình trong cái cõi ta bà này á, nó khó hiển lộ lắm. Nhưng nếu mà đưa mình về cõi cực lạc á, thì cái Phật tính trong mình nó sẽ xuất hiện. Và khi Phật tính trong mình nó sẽ xuất hiện rồi, lúc đó mình thấy mình cũng đẹp lắm. Và lúc đó tự nhiên mình sẽ sám hối, mình sẽ thấy mình sám hối tất cả những cái tham sân si mà mình đã tạo ở trong cái cõi ta bà này, mình đã từng gây ở trong cõi này. Và tự nhiên là mình sẽ muốn giúp cho chúng sinh khác được như vậy, và mình sẽ phát cái hạnh nguyện là mình sẽ trở lại cõi này để mình giúp các chúng sinh đó, và mình sẽ trả, mình sẵn sàng trả tất cả những cái nghiệp quả mà mình đã gây, là mình không sợ hãi mà mình vẫn từ bi đối với những người đó. Nếu mà mình không được sinh về cõi cực lạc, mình sẽ không có phát hiện ra được cái Phật tính ở trong mình, và mình không phát nguyện Bồ Tát được. Thành ra đó là những cái mà mình sẽ từ từ mình nghe giảng tới. Nhưng mà giảng một lúc á thì nó tùng lung thứ trong đầu của cái vị Phật tử hết rồi, mình không còn phân biệt rõ ràng được nữa. Thành ra mình đi từng bước một. Như là tuần trước thì nói là bây giờ mình phải đặt cái lòng tin mình trước, đừng có nghi ngờ nữa. Thì tuần trước thì tôi nói một đại khái cái ý nó là mình có Đức Phật tiếp dẫn, thành ra mình sinh được. Chứ nếu tự một mình sinh á khó lắm. Nhưng mà mình có Đức Phật tiếp dẫn, đó là một cái nhân duyên lớn. Thành ra rồi bác Kim bác mới hỏi luôn là làm gì. Thì bây giờ mới nói làm gì thế này, thì hôm nay thì bác nghỉ. Làm gì tức là mình sẽ niệm Phật. Thì như vậy trở lại vấn đề niệm Phật. Quý vị thường ngày á, mà mình đã tu, mà là mình đã có pháp tu rồi, ví dụ mình tụng Di Đà, hay là mình tụng Phổ Môn, hay mình tụng bất cứ kinh gì đó, thì bây giờ mình muốn tu tịnh độ á, thì mình niệm Phật thêm. Nếu mà thí dụ mình quen rồi đó mà mình bỏ mấy kinh tụng đó, mình thấy nó thiếu sót đó, thì mình cứ tiếp tục tụng, nhưng mà sau đó mình niệm Phật. Và cuối cùng mình nguyện là mình theo cái bài hồi hướng á, hồi hướng của mình á, tức là phúng kinh công đức thủ thắng hạnh, nó vô biên thắng phước giai hồi hướng. Rồi mình nguyện cùng với pháp giới chúng sinh đều sinh về cõi Đức Phật hết ạ, quang vô lượng quang á, Phật pháp, tức là sinh về cõi Phật A Di Đà. Thì mình tụng và mình nhớ, mình hiểu cái ý nghĩa vãng sinh đó, và mình nguyện như vậy. Thành ra quý vị thấy trong cái lúc mà hành, trong lúc thực hành á, là mình đã phải hành theo cái lối Bồ Tát Đạo rồi. Khi mình nguyện vãng sinh á, là cái câu hồi hướng á, phổ nguyện pháp giới chư chúng sinh á, nguyện cho tất cả các chư chúng sinh á, tốc vãng vô lượng quang Phật sát, là mau lẹ, tốc là mau lẹ, vãng là về, vô lượng quang là Đức Phật A Di Đà, Phật sát là cõi Phật. Tức là mình đừng có về một mình, nguyện về với mọi người. Tuy rằng khi mình vãng sinh là mình vãng sinh thôi, nhưng mà mình phải tập cái tâm nguyện từ bi đó trước. Đừng có ích kỷ, khi mà nguyện vãng sinh rồi đừng ích kỷ. Thì khi mình tập những tâm nguyện đó rồi á, thì mình sẽ có cái nhân, cái chủng tử nó hợp với lại chư thánh chúng ở trên nó. Chư thánh chúng ở trên nó nhiều nên gọi là đại hải chúng. Đại hải là biển lớn, bởi vì nhiều như biển nó nên kêu đại hải chúng. Thì khi mình lên trên cõi đó thì nó cũng giống như, thưa tôi lấy thí dụ của một anh ở bên Na Uy, anh Phật tử, anh nói với tôi, anh bảo thầy biết không, hồi mà con ở bên Việt Nam, con là du đãng du côn, đánh lộn không à, lộn đấm chém nữa, mà ông ba má của anh ta cũng công nhận như vậy. Ông má anh ta bảo nó dữ lắm thầy biết không, nó không có hiền đâu, mà nhìn thì sáng sủa lắm. Đến khi con coi trại tị nạn vậy, con nghĩa là một tội trong trại tị nạn, nó mà bóc lột thì nó gì, nó là con là cũng bè đảng đánh đập tưng bừng hết á, không có sợ ai hết á. Khi con qua Na Uy rồi á, con đánh nhau không được nữa. Thế tôi hỏi tại sao tụi này, cái anh bảo chứ cái tụi Na Uy nó hiền quá, đánh ai giờ thầy, nó hiền quá đi. Đấy, anh bảo chứ ở bên này á, tự nhiên cái sau cái đánh lộn của mình nó đi đâu mất rồi. Đó, thì giờ mình cho mình thấy nhá, nếu mà anh cứ còn ở Việt Nam á, mà để anh bỏ cái tính đánh lộn đi nó khó vô cùng, khó lắm. Tại vì xung quanh lúc nào cũng sẵn sàng đánh lộn hết. Nhưng khi ông qua Na Uy rồi á, người xung quanh nó không đánh lộn, nó tự nhiên đánh bỏ. Thành ra những cái tính mà mình không trị được, tham sân si mình không trị được ở cõi này á, mà mình về cực lạc á, là mình bỏ liền. Mình sẽ bỏ liền. Thành ra chính vì vậy nên cái tại sao mà mình phải sinh cực lạc, nó cần thiết là như thế cho con đường tu hành của mình, cho những cái ý nghĩa đó của mình. Mình có những thiện tri thức xung quanh á, tự nhiên là cái Phật tính, cái năng lực thiện trong mình nó phát triển, tự nhiên là những cái ác pháp mình nó giảm đi hết. Đó là những cái mà quý vị tu tịnh độ cần phải hiểu vô cùng, cần phải hiểu, rất hiểu cái điều đó. Thành ra bữa nay á, thì mới trình bày với quý vị như vậy. Và bởi vì mình đồng ý với nhau là tu tịnh độ, thì quý vị Phật tử đấy đồng ý như thế nên giảng về tịnh độ. Thì tiếp tục, và những tiếp tục các cái tuần sau nữa thì cũng sẽ giảng tịnh độ nữa. Và cần thiết á, phải nói một điều là cần á, là phải cần có cô không biết cô Dung hả? cô Thảo. Bởi vì cô Thảo có nhiều câu hỏi, có rất nhiều câu hỏi mà nhiều khi á, tôi không nhớ được, mà tôi nếu tôi đưa ra, tôi có nhớ tôi đưa ra, bởi vì tôi gặp nhiều Phật tử hỏi nhiều lắm. Nhưng mà nhiều khi á, tôi có đưa ra thì quý vị cũng không có thấy rõ, nhưng mà phải một người Phật tử khác đưa ra thì quý vị sẽ thấy ngay, à mình cần phải hiểu thêm nhiều điều lắm, chứ không thôi á, mình cũng không trả lời được. Thành ra không chưa. Cái đó để họ để sau. bởi vì cô không biết rằng là mấy vị ở đây người ta biết là tịnh độ khác với niết bàn rồi. Chưa rồi, không có tội. Cái này á là để nghe sau, từ nếu mà nói tịnh độ có tội á là chặt nữa. Cái này á, mình tôi hiểu cô ý của cô, nhưng mà cô không có dùng cái chữ chính xác được. Tịnh độ không có tội, nhưng mà mình nói là cái nghiệp, cái nhân nghiệp lực mình tạo nó không có phải là hết, chứ mình không có nói là ở tịnh độ có tội. À, thành ra cái đó thì mình sẽ nói sau, sẽ học từ từ đến sau, thì hôm nay á, là nói như vậy thôi. Và đó cũng là một cái điều, thành ra cái điều như vậy để cho quý vị Phật tử, mà kỳ sau á, kỳ sau mà cô mà đặt câu hỏi lên á, là tôi bắt các vị tu tịnh độ trả lời á, chứ tôi không có trả lời. trả lời cho được á. Học phải như thế thì Phật pháp nó mới vào trong tâm của mình, và nó mới chuyển biến tâm của mình được. Tôi lặp lại là những gì tôi nói hôm qua á, là mà tôi muốn nói cho quý vị Phật tử, quý vị quy y Phật Pháp Tăng. Trong kinh nói là quy y Phật lấy Phật làm thầy, quy y Tăng lấy Tăng làm bạn, quy y Pháp lấy Pháp làm thuốc. Thầy, Đức Phật làm thầy là thầy chữa bệnh, tức là vị thầy chỉ cho mình uống thuốc này này, bệnh của mình như vậy này, đó là thầy á. Các bạn đó là những vị y tá tốt, tức là các vị Tăng chăm sóc cho mình, khuyến khích mình uống thuốc. Nhưng mà Pháp, Phật Pháp là thuốc. Nếu quý vị có một y sĩ rất giỏi, một vị bác sĩ giỏi nhất tên là Đức Phật, quý vị có các vị y tá rất là thuần thành, rất là nhẫn nại là các vị Tăng, nhưng quý vị không uống thuốc, thuốc hay cũng có mà quý vị không uống, không cách gì khỏi bệnh được hết. Thành ra có thờ Phật, có rất nhiều quen biết, rất nhiều hòa thượng thượng tọa mà không hiểu Phật pháp vẫn phiền não 100%. Khi mình tu một pháp môn, mình phải hiểu rõ cái pháp về pháp môn đó. Thành ra vì vậy nên nếu bây giờ mà quý vị tu tịnh độ mà quý vị hiểu rõ được tịnh độ á, thì bằng chứng là quý vị sẽ trả lời được những cái người ta đặt câu hỏi nghi ngờ đó ra, phải trả lời được. Thành ra vì vậy mình cần nên nghe nhiều, và để cho mình thấm, mình hiểu, và mình sẽ trả lời được. Dù mình nhiều khi mình có khiếu trả lời, nhưng mà trong tâm của mình hiểu, mình không có bị lay chuyển, thì cái đó cũng là một điều rất hay. Thì bây giờ nói thêm một vấn đề cuối cùng hết, để cho quý vị Phật tử nghỉ ngơi á, là tuần sau sẽ thọ bát quan trai, cho những vị nào muốn thọ bát quan trai, chiều thứ sáu. Và sau tụng có cái giới, tụng giới vào chiều và sáng mai chưa mất. chiều thứ sáu, và sau tụng có cái giới tụng giới vào chiều và sáng mai, trưa mai phải không? Vâng thì sẽ thọ bát con trai tại chùa, nhưng mà đặc biệt là tức là đây là một cái ngày thọ bát con trai thường xuyên hàng tháng, thì trong đó các vị mà có thọ Bồ Tát giới rồi đều được kêu gọi và khuyến khích đến thọ. Nếu mà không đến được thì có một cái giờ tụng giới, cái giờ đọc giới. Giờ đọc giới đó là khoảng 4:30. Thì các vị nên đến vào cái giờ đó, nếu vị nào không tham dự thọ bát được. Tức là vào thứ bảy. 4:30 thứ bảy. Thì không, đây sẵn vị nào mà chưa thọ Bồ Tát giới đó, thì trong cái giờ mà đọc giới đó thì những vị đó không được tham dự. Tại vì cái luật ở trong đạo Phật là chỉ có những người nào mà thọ giới rồi mới tụng giới thôi. Những vị kia khác chưa thọ giới không được nghe. Thành ra trong đó chỉ có cái đặc biệt cái giờ 4:30 ngày thứ bảy thì sẽ có cái buổi tụng giới đó cho những vị thọ bát Bồ Tát giới. Thì buổi đó thì cái kỳ đầu này thì tôi sẽ hướng dẫn, tôi hướng dẫn cái buổi tụng giới đó, vâng, để cho quý vị Phật tử theo đúng một cái nghi thức về tụng giới hơn. Dạ. Tại vì nghi thức tụng giới đúng ra là có một người đọc lên chứ không phải tất cả cùng tụng. À. Thành ra bây giờ mình thử theo đúng cái đó để xem quý vị Phật tử theo đúng hơn. À, tụng giới thì nó cũng hay, bởi vì hồi xưa cũng nói tụng như vậy để cho tất cả đều đọc hết, đó cũng là một điều rất hay. À, nhưng mà bây giờ thì thôi mình theo cái lối theo như thông thường ở trong cái luật ở trong tụng giới á. Vâng thì vậy là sẽ xả giới vào chiều thứ bảy. Thì cái này cũng nói thêm điều là mấy vị mà đi thọ ở bên chùa Quan Âm á thì quý vị biết chương trình đó là cụ theo đúng luật lắm, cụ chân thường á, thành ra 4:30 sáng dậy á, tụng công phu khuya rồi mới chuyển giới, chuyển giới xong rồi á, lại 500 lạy, buổi chiều lạy 500 lạy nữa là 1000 lạy trong một ngày thọ bát con trai. Anh Lý anh bảo bây giờ người anh chỗ nào cũng đau hết. Anh Vinh thì chóc ra cả đầu gối nữa, tại vì vào cái thảm với nó cứng. Ra đầu gối. Vâng. Mình ở đây là tu theo lối Phật Di Lặc. Tu lối lẹp phè thôi. Cụ là phải tha thiết tu, tha thiết về tịnh độ, cụ là cũng tịnh độ lắm. Thế là mình đây là mình ôn tu, nhưng mà nó có một cái tinh thần. Thì tôi cũng khuyến khích tinh thần đó, thì đến ngày chuyển giới sẽ trình bày. Đó là cái tinh thần mà mình mở rộng hơn, hỷ xả. Tức là cái ngày tu phải là một cái ngày hỷ xả. Và một ngày nhẫn nại, hỷ xả để nhẫn nại. Phần nhiều cái người tu mà mình tu nhiều quá, mình nó hay phát động cái sân lên. Phải phát động cái khó chịu với cái hoàn cảnh xung quanh á, khi nó ồn ào, nó náo nhiệt. Nhưng mà bây giờ thì mình phải là tu theo lối đại thừa. Tức là trong cái ngày tu đó của mình thì mình phải là cái người chịu nhẫn. Mình có được giận ai hết á. Xung quanh ồn ào gì á, mình phải chịu nhẫn. Mình phải tập như vậy. Mình có thể mình phiền trách những người Phật tử khác mà bảo tôi đang tu mà sao cứ hát cứ ca ồn ào vậy. Mình phiền trách được, nhưng mà mình không có phiền trách ma vương được đâu. Ma vương mà mình bảo cứ đang tu sao cứ đến hát thì nó hát to hơn nữa. Nó hát cho mình nổi sân thì thôi. Và khi mình nổi sân rồi là tu của mình bỏ hết. Thành ra quý vị mà muốn đấu với ma vương được á thì phải tu hỷ xả. Phải tu bằng cái tâm nhẫn lực rất lớn. Cảnh làm sao tôi tu cũng được hết thì ma vương mới thua. Thành ra vì vậy á, nên cái tu của mình nó sẽ theo một tinh thần như vậy. Thì đó, do đó nên quý vị trong ngày đó thì chúng ta cũng theo như là chương trình mình nói là thì mình cũng tổ chức, bởi vì mình không những cái vị mà thọ bát con trai đó là mình là những vị tu với nhau. Thì cái chùa mình là chùa một chùa sinh hoạt, thì chùa cứ tiếp tục cái sinh hoạt của chùa. Mình cũng đòi hỏi là chùa phải dành hết tất cả sự tu hành cho mình. Thế là mình sẽ tự tu với nhau trong cái tinh thần như vậy. Và khi nào mà cái tinh thần nó được huân tập mạnh ấy, thì mình sẽ thấy là trong động mà nó có tĩnh, trong ồn ào đó mà nhập thiền định. Và đó là cái rất là độc đáo và hay của Đại Thừa Phật Pháp. Thì như vậy xong rồi phải không? Xin cảm ơn tất cả quý vị Phật tử. Dạ. Dạ vâng, thì bây giờ không biết ý kiến hôm thứ bảy đó hả? Vâng, như vậy thì mình chỉ có hồi hướng tại bàn ăn thôi, chứ không có đi nhiễu trên này. Còn cái hình thức qua đường mình làm được cứ làm. Mình ngồi mình ăn cúng dường Phật á, thì mình cứ tiếp tục như vậy. Thì có thể bữa đó nếu có tôi thì tôi sẽ cũng chủ cái lễ qua đường đó. Vâng. À, thì bao giờ thầy Huệ thì đi thị sĩ rồi, cũng đi thuyết giảng rồi. Còn thầy Minh Tâm thì về vài bữa nữa, nhưng mà lại đi họp ở, đi thuyết trình gì ở Moscow, và đến thứ hai mới về được. Thành ra trong buổi đó thì mình cứ tiếp tục. Nhưng mà nếu có cái gì thì mình để cho chùa cứ tiếp tục tự nhiên cái sinh hoạt của chùa, không sao hết. Dạ. Như là Phật. Dạ. À, hai cái đều được hết ạ. Hai cái đều được hết. Dạ. Vâng, hai cái đều được hết. Dạ. Dạ, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh.